This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn nhé thưa quý vị. Một câu truyện ngắn tuyển chọn trong ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được gửi cho quý vị, hầu gửi cho quý vị được mang tên là Xưa em gấp miếng thịt gà. Nghe cái tên vui ha thưa quý vị. Xưa em gấp miếng thịt gà. Tác giả rất quen thuộc. Tác giả Đoàn Xuân Thu. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa bà con, giống như là người Tàu mà ở Hồng Kông, ở Macau, người Tàu ở miền Nam Việt Nam mình á, nhất là ở cái vùng Chợ Lớn, đa số nói tiếng Quảng Đông, người ta kêu là Cantonese, kế đến mới tới tiếng Triều Châu, chứ không có nói tiếng Quan Thoại, Mandarin, tiếng phổ thông ra đâu, trừ ra những cái ai mà có đi học trường Tàu thì mới biết những cái thứ tiếng đó thôi. Dân Sài Gòn thường chê những cái người mà ưa nói thánh, nói tướng, nói trời, nói đất, nói không đâu vô đâu là gì. Ôi đồ nói quảng, nói tiều nha. Bà con người Việt rặt ri mình vốn tánh, người ta gọi là vốn tánh sởi lởi, không xét nét nhỏ mọn chi li. Ai là người Quảng Đông, người Triều Châu, người Phúc Kiến, người Hải Nam hay hoặc là người khách gia, khách gia tức là người hẹ gì hết ráo á, mà gọi chung là các chú hay hoặc là chệt hay hoặc là ba tàu, phải không? Đó, nhưng mà trong phòng không có gì xấu xa hết trơn, không có nghĩ xấu người ta. Đó, ơi, ta nói mà đất lành là chim đậu mà, đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ ở xanh cây gì hết về, phải không? Hay không? Câu hay không? Đàn ông thì mình gọi là chú ba, đàn bà thì mình gọi là thím sẩm, đúng không quý vị? Chú và thím hết ráo hết trơn hết trọi, ai cũng chú, ai cũng thím hết trơn á, coi như là ai cũng là bà con hết trơn hết trọi hè. Thưa, sau này lưu lạc tới những cái nước mà nói tiếng Anh á, cái câu hỏi đầu tiên á, là về thời tiết như là good morning, good afternoon, good evening, phải không? Đó. Còn ở bên Úc á, rồi Úc là vua làm biếng nè quý vị, xin lỗi nha ha. Chỉ là good day, tức là good day, khỏi cần sáng trưa chiều gì cho nó mất công hết trơn hết trọi á. Người Việt mình thì chú trọng về sức khỏe, về tinh thần cũng như là về vật chất, cho nên gặp nhau thì ê, đầu gầy có khỏe không mày? Khỏe này cũng nhiều nghĩa nha. Khỏe có nghĩa là đau bệnh gì không, mà khỏe thì cũng có nghĩa là làm ăn có động vô động ra đều đều hay không. Riêng nha, riêng với người Tàu ở đâu dễ trơn á, mở đầu tiên người ta hỏi ăn cơm chưa. Có thể suốt từ thời lập quốc tới giờ luôn nha, người Tàu bị cái nạn đói, đói cơm rách áo hoành hành, cho nên bị ám ảnh triền miên về cái ăn hay sao á. Và chắc là cũng chính vì vậy mà người Tàu luôn á để cho cái thú ẩm thực đứng vào cái hàng đầu, người ta kêu là số dách đó nha, nên mới có câu thực tại Quảng Châu, y tại Hành Châu, thú tại Tô Châu, tử tại Liễu Châu á. Làm sao vậy quý vị? Tức là cơm ngon ăn ở Quảng Châu đó, áo đẹp thì mai giải Hàng Châu đó, rồi vợ xinh đẹp thì cưới ở Tô Châu đó, cái hòm chết chôn không bao giờ mà mục ở Liễu Châu hết trơn á. Người ta kêu là như vậy nha ha. Quảng Châu chính là cái thủ phủ của cái tỉnh Quảng Đông đó quý vị. Đó, như vậy thì cái người Quảng Đông là chùm về ăn uống á ha, vô trong Chợ Lớn, thấy không, ghé một cái tiệm ăn là hầm bà lăng kỹ tố, à, hầm bà lăng kỹ tố tức là tất cả hết bao nhiêu đó, à, broken Cantonese đó, đó là phổ kỳ, nó biết mình xạo rồi, dốt mà bài đặt nói cái tiếng của ngộ nha. Ôi nhớ hồi xưa tía của cái người viết này có lần trúng xổ số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta xây cửa xây nhà giàu sang mấy hồi đó, mới bèn dắt sau khi trúng mà ông trúng xổ số kiến thiết quốc gia rồi ông mới bèn dắt lóc nhóc một đám vợ cùng con đi đi ăn cơm tàu ở trong chợ lớn, gọi là ăn cơm thố đó, chân cách thủy gạo ở trong thố người ta kêu là ăn cơm thố đó, rồi canh thì hàng chục loại khác nhau, chỉ khác cái rau cải heo gà, nhưng mà có cùng chung một cái loại nước súp cho nó tiện gọn bấn rồi đó. Rồi sau này qua bên Úc biết bao lần đi ăn đám cưới, ở trong thực đơn bao giờ cũng có cái món gọi là cơm chiên Dương Châu hả, phải không quý vị? Thế thì cái món này nó cũng là từ Quảng Đông thôi đó. Cái thứ nhất cơm chiên Dương Châu phải không đó, đó khởi thủy thì đây chỉ là một cái đồ dư thừa của một cái bữa tiệc hôm trước được gom vô rồi chiên lại. Cơm là cơm nguội rồi thêm lạp xưởng rồi trứng chiên rồi đậu hòa lan rồi hành lá, còn dư được sắc lát rồi trộn với cơm mà chiên lên đó. Bà con người Việt của mình cũng có cái tánh tặng tiện như người Quảng Đông đó thôi, phải không? Sau cái đám cưới, đám giỗ, đám quẩy gì đó, phải không? Thịt thà còn sót lại đổ hết vô ông nồi gọi là làm cái món xà bần để dành mà ăn dần cho cái Tết công go mới hết nữa, phải không quý vị? Đó, phải không? Thưa, mới đây tôi đọc báo thì thấy cái bài về Elizabeth Phu là cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh Đông Á, và tháp tùng cái ông Obama đó trở lại cái đất Sài Gòn mà 36 năm trước đã từng là một cái thiện nhân mới lên 3 tuổi. Phu á, mà có báo viết là Phú, cho nên người viết tò mò muốn tìm hiểu thêm. À thì ra là Phu, Phu nha thưa quý vị. Đó, viết tiếng Mỹ cho nên bị dân mất cái dấu quyền thành cái Phu đó, chỉ có cái Phu thôi đó, không biết phủ phù gì nữa. Mấy ta nhà báo bác sĩ bá tú á, thêm vô cái dấu sắc thành Phú, họ Phù gốc Đường Sơn trong cái lục địa Trung Quốc rồi mới ra ở ngoài đảo Hải Nam sống cũng không đến nổi nên phải không nổi cho nên phải tha phương cầu thực đó, qua cái nước Việt của mình và các nước khác ở trong vùng ở Đông Nam Á đó. Họ Phù coi tên lót là rất là quan trọng lắm, bởi vì cho biết người ấy thuộc cái đời thứ mấy đó, giai lớn giai nhỏ có tôn ti trật tự đàng hoàng trong cái dòng họ đó. Tên lót hiện giờ đó là Phù Khí hay hoặc là Phù Thọ là cái đời thứ 32, Phù Chí hay hoặc là Phù Quốc là cái đời thứ 33, tức là cả ngàn năm nữa mới tới cái đời thứ 66 là hết rồi đó. Rồi sau đó là gì đó, rồi sau đó là nếu mà chưa tận thế thì bà con họ Phù họp lại ở tại bản thổ là cái Đường Sơn để mà làm thơ rồi đặt tiếp, cái chuyện đó nó còn lâu mà, phải không quý vị? Nhưng mà lý thú hơn đó là cái người Hải Nam, cái họ Phù này có một cái món cơm lừng danh ở trên chốn giang hồ tứ hải, từ Hải Nam cho tới Hồng Kông, nó Ma Cao, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai cho tới tận Singapore, coi cái món cơm này đó là quốc bảo đó nha. Đó là cái gì? Đó là cái cơm gà Hải Nam nha ha. Rồi tiếp theo chúng tôi muốn nói đến đó là cơm gà Hải Nam đó. Dân Hải Nam thì mùng 2 và mùng 6 âm lịch thường cúng gà đó, cúng bà La Sơn Thánh Mẫu. Không có thịt gà là không có thành yến tiệc. Cơm gà là phải có gà, mà gà dân xương mới được nha. Thả trên đồi cho nó ăn hạt cây, sâu bọ và cùi dừa. Sau 4 tháng thì bắt về, nuôi ở trong chuồng. Rồi thêm 2 tháng nữa thì để dỗ béo bằng cái bã đậu phộng, gạo cũng như là các loại khoai nấu lẫn với nhau. Đó, gà ú nu ú nần nhưng mà ít mỡ lắm, ít cholesterol lắm. Đó, gạo tám thơm do sạch đổ vô trong nồi rồi sau đó cho thêm ít mỡ gà, tỏi rồi phi thơm vào rồi khuấy đảo cho nó đều rồi mới đổ nước luộc gà vào rồi nấu. Rồi khi mà nấu chín hạt cơm á, nó không có nở tè le tét lét mà lại săn chắc bóng dầu rồi thơm phức nữa nha. Cái nước chấm được pha chế với cái nấm đông cô, với lại cái tỏi băm nhuyễn, với lại cái gừng cà nhuyễn đó, gia vị thì thêm vô tiêu ớt đường giấm các vị mặn ngọt chua tùy ý thích mà nêm nếm thêm nữa đó. Rồi dưa chua thì ăn dặm thêm cho nó đỡ ngán, gồm có su hào đu đủ và dưa cải rồi nha. Đó, rồi cơm gà Hải Nam theo đầu bếp của nhà họ Phù này cũng tha phương cầu thực lắm. Bán cơm thì có cơm ăn á mà. Đến đổi mà mỗi nơi mà đổi một chút đó, cho nó hợp khẩu vị của cái người địa phương. Rồi sau đó đến ở cái xứ Sài Gòn rồi vô trong cái chợ lớn. Cơm gà siêu siêu Hải Nam cũng danh chấn giang hồ trên đường Nguyễn Duy Dương, tức là đường Thiên Hậu Dương. Thiên Hậu Dương đó là một đầu lĩnh nghĩa quân kháng Pháp ở Đồng Tháp 10 đó. À, quý vị nhớ không? Ở gần chợ An Đông đó, đường Nguyễn Duy Dương đó quý vị. Đó. Rồi những cái dĩa thịt gà vàng ống, rồi những dĩa cơm gà nóng bốc khói. Một dĩa đùi gà thêm vài ba cái phao câu và một cái dĩa gồm có gan mề lòng. Rồi mười mươi quả trứng non bé bé xinh xinh đó, màu vàng ngậy phải không nè. Rồi tiếp theo chúng tôi nói nữa là cái món người ta kêu là cái món mề gà trứng non xào tỏi bơ, à, bơ tỏi cũng được ha. Đó, phải không? Thịt khách hơi có tiền chút xíu uống la ve đầu con cọp hay hoặc là cây bia ba ba là cha thiên hạ rồi, phải không? Cái nghề chặt thịt của ông chủ tiệm kim đầu bếp, tiệm cơm đã quen tay coi giống như là cái ông đang múa giỏ vậy đó. Còn hay hơn cả Dương Vũ hay hoặc là Khương Đại Vệ, Địch Long Trần Tinh hay hoặc là Sơn Điền Bảo Chiêu múa mã tấu tạo hay hoặc là Kiếm Nhật trong cái phim Kiếm Hiệp Hồng Kông thở ấy ngăn. Con gà bóng mỡ nằm ngửa ở trên thớt, một nhát dao phụp cái, chặt cái cụp cái ở trên cái bụng của nó, phần gà làm hai rồi pam 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 pam, hai cái đùi gà nó văng ra, bốn cái đầu ngón tay, tay trái chặn cái đùi gà rồi pam pam, rồi bốn cái ngón tay lùi tới đâu con dao nó phập sát tới đó, pam 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 pam, xong xong. À, cái xúc bằng yếm dao, những cái miếng gà nó đều đặn sắp hàng, nó gọn ghẽ lên một cái chiếc dĩa trắng phải không, gắt một ít hành lá lên trên cùng với lại những cái chén cơm gà nóng vàng ngậy phải không, bốc khói phải không, thêm hai thứ nữa đó là cái nước chấm rồi một chén xì dầu có những cái lát ớt đỏ cũng như là một chén gừng băm trộn giấm phải không. À, nghe nói phập 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 như vậy ha, cái nghề chặt thịt đó nó siêu đến nỗi có thằng nhỏ. Kể chứ quý vị nghe, cái thằng nhỏ này nó có tật, nó bị nói lắp tức là nói cà lâm đó chứ quý vị. Ông nói, ông đến ông nói là ban cho tôi một dĩa cơm gà pa 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 pa. Thằng nhỏ chưa dứt câu là mấy cái đùi gà đã xếp hàng ngay ngắn như là lính sắp hàng chờ diệt binh ở trên cái đĩa cơm còn bốc khói nha. Xong rồi tưởng đó, hà cái này ginh về cho tía mày nhậu đi nha. Thưa bà con, ông bà mình thường nói nhất nghệ tinh là nhất thân dinh, đúng không? Bất cứ cái nghề nào mà giỏi là giàu. Giỏi giàu có mấy hồi, đúng không quý vị? Nhất là cái nghề ẩm thực. Chỉ cần vốn nó ít chút xíu thôi. Giỏi ngày nào cũng xoay xong một vòng là hết gáo. Sáng mua bán tới chiều, tối gom tiền lại gấp 2-3 hồi sáng luôn, phải không quý vị? Cho nên xin đừng nghĩ cái kiểu xưa đó là cái gì? Sĩ nông công thương phải không? Anh thương mãi bao giờ cũng đừng chót mà trật bàn đạp nha. Người Tàu tha hương vợ đi khắp thế giới, nhiều đến nỗi mà bà con mình thường nói ở đâu mà có khói là nơi đó có người Tàu mà, phải không? Khói là từ cái bếp của một cái tiệm ăn nào đó của họ dương lên trời xanh, mời gọi khách đường xa trong một cái buổi chiều đói bụng quá ta, phải không? Ghé một cái tiệm cơm gà Hải Nam trên cái dọc đường gió bụi, ăn một mình phải không, gọi cái dĩa cơm kèm theo một chai bia, ăn xong no bụng rồi mới sực nhớ là em yêu ở nhà còn phải ăn cơm với lại nước mắm kho quẹt quanh năm suốt tháng mà cảm thấy lương tâm của mình cắn rứt cả nha. Rồi nở lòng nào phải không, người ta nói là hộp muối chia hai mà cái cục đường anh lụm hết dãy cà. Làm ăn chí thú cho nên giàu chiến tranh y y như vậy mà ông chủ tiệm cơm gà Hải Nam siêu siêu này phất lên thấy rõ nha. Từ một cái quán nhỏ tí teo như là trái dưa leo, giờ ông hết nghèo cũng chơi trèo mua một hơi ba căn nhà sát rạc nhau ở trong một dãy phố trên đường Nguyễn Duy Dương, thành ra một cái nhà hàng bán cơm gà Hải Nam thiệt là lớn. Khá rồi nhưng mà vẫn không phụ nghĩa tình xưa. Cái quán cơm siêu siêu thở đầu hẻm phải không? Đó, bán ghế, phải bàn ghế như vậy phải bày ra ở hàng hiên mà vẫn còn nơi mà những cái người mà khách quen từng lưu tới biết cái chỗ để mà tìm về cái kỷ niệm, dắt em yêu hay hoặc là má bầy trẻ cùng lại sắp nhỏ đi ăn thở ấy là mà. Theo như cái người biết chuyện, nhà văn Nguyễn Tường Thiết là con trai út của nhà văn Nhất Linh á, vốn á, là hàng xóm sát vách với lại cái tiệm cơm siêu siêu, bùi ngùi kể lại như vậy đó à nha. cho đến khi Cộng sản vào chiếm Sài Gòn Chợ Lớn, đánh Tư Sản Mại Bản hai ba đợt luôn nữa. Những quán cơm gà của một đời cần lao, không tay làm hàm nhai, bỗng bay vào tay của bọn cướp này ở trơn. Trời ơi à. Tháng 6 năm 1978, ông chủ quán cơm gà Hải Nam siêu siêu này và toàn bộ gia đình vợ con đành phải đứt ruột bỏ tất cả để mà ra đi. Ra khơi, tàu chìm rồi. Gần 100 người trên tàu, không một ai sống sót, chỉ sót có một mình ông siêu siêu à, quý vị ơi. Bám vô một cái tấm ván theo cái sóng biển bập bềnh trôi trôi bập bềnh, tấp vào một cái bãi biển bên tre. Ông siêu siêu sau đó nghĩ quẩn nghĩ quyết rồi, thành ra một cái người mất trí, còn vợ con ông không có biết còn nhà cửa, không còn cái quán cơm siêu siêu ngày xưa cũ nữa. Xưa ông bán cơm để làm cho người ta ăn no, giờ cai nghiệt thai, ông lại đói. Trời ơi, ông lại đói phải ngửa tay xin từ gói xôi, phải không? Xin từ gói bắp của những người qua đường để mà sống lây lất trước hàng hiên của chính cái căn nhà của mình năm cũ đó quý vị. Mất Sài Gòn là ông siêu siêu cũng mất hết, là chết rồi. Quán cơm gà Hải Nam siêu siêu gần chợ An Đông ngày xưa đó không còn nữa. Nhưng mà quý vị ơi, trong kỷ niệm của người Sài Gòn, của người giết đây nữa nè, vẫn còn sống riết bám chặt vào tâm tưởng. Nhớ ngày nào đôi ta còn rất trẻ, mới quen nhau, anh dắt tay em ra quán siêu siêu ngày cũ nhan. Em yêu khẽ khàng, dáng nhẹ nhẹ, cái tay áo dài, gấp từng miếng thịt gà vàng ươm từ ở trên dĩa. Nuốt nước miếng cái ợt cái, chấm miếng nước mắm gừng, bỏ vô con chén cho anh. Dẫu biết bây giờ, sao biết bao nhiêu năm mặn nồng hương lửa, giờ em chỉ gấp cho em thôi, còn anh hả? Anh đành gấp cho anh vậy. Nhưng kỷ niệm thời mới yêu nhau tràn về như sống, làm cho anh độ lượng và tha thứ cho cái tật bỏ bê tình cũ của em yêu nha. Xưa em gấp miếng thịt gà, gừng cay muối mặn tình già cũng không quên nha.
Nàng trùng hoa răng trắng tinh như là ngà, nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thướt lượt là. Lòng tôi thêm vẫn vương những khi chiều tà nhìn cánh chim qua, mộng đẹp như đôi chim kia bay tới nơi trời xa. Đen như hạt huyền, nàng nhìn tôi xong không nói, khiến tôi lo lắng ưu phiền. Lòng tôi như bóng trăng sẽ soi bên nàng trong giấc mơ tiên. Lòng cô say mê man khúc ca triền miên.
Chẳng yêu loạn chưa.
Vâng, thưa quý vị, đó là giọng ca Thái Doanh Doanh và Mạnh Đình vừa gửi đến cho chúng ta một ca khúc rất là hay, phải không thưa quý vị? Cánh Hồng Trung Quốc cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay với câu chuyện vui được mang tên Xưa Em Gấp Miếng Thịt Gà, tác giả anh chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có câu chuyện mà Hoàng Tính để dành lâu lắm rồi hôm nay mới đọc được gửi đến cho quý vị trong cái ngày đầu năm. Chúc quý vị một ngày an lành. Hoàng Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau nha thưa quý vị.